20, giảng thiệp chúc Tết năm 2000.
Chúc mừng xuân mới như ý kiếp tồn. Tôi thấy cái chữ như ý là hay, không có cái chữ nào hơn. Chứ còn là phước thọ tăng long bồ đề kiên cố rồi này kia nọ, chứ còn có gì lúc về lúc khác. Còn cái chữ như ý kiếp tồn có nghĩa là cái nào cũng bằng lòng, lúc nào cũng bằng lòng, ở đâu cũng được bằng lòng. Thế về cái chữ ý là chữ chất lượng. Bây giờ tôi chúc đại chúng này đam mê dục lạc, đua đòi vật chất. Tiếng mà tôi nói mới đây mở mắt cái tiếng rồi. Đam mê dục lạc, đua đòi vật chất thì tâm trễ siêu hình. Đó là ba cảnh giới không an ổn do tâm ta chủ động. Người năng soi rõ tâm mình sẽ có được an ổn và vượt ra. Xuân Canh Thìn, dương lịch năm 2000. Đam mê dục lạc, các vị để ý coi. Đam mê về tài, về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về ăn uống ngủ nghỉ, về say sưa. Thế thì là nếu mà mình đam mê cái đó đó, thì chính mình là người ở, mình tạo cho mình một gọi là mình đang ở trong cõi, cõi dục. Mình tạo cho mình ở trong cái cảnh giới ta gọi là cõi dục là do tâm mình thôi à. Đua đòi vật chất, nếu mình đua đòi vật chất là nó làm cho mình thành ở gọi là người ở cõi sắc. Vật chất đó tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, là chỉ sắc đó tức là vật chất. Nếu mình đua đòi vật chất là nó làm cho mình thành là người ở trong cõi sắc. Còn tâm trễ siêu hình, tâm trễ siêu hình tức là mình ở, mình tin đủ thứ tin hết. Tôi nói cái này khó nghe đấy. Nếu mà thật sự các vị mà thật sự là đệ tử Phật, các vị phải can đảm lên không bao giờ tin bất cứ một cái thứ thiên thần quỷ vật nào khác ngoài tam bảo ra. Bởi vì quy Phật bất quy thiên thần quỷ, quỷ giặc má. Tôi nói nhiều lần rồi, đạo Phật không phải là cái đạo đa thần giáo, không phải vậy. Không phải là cái giáo lý đa thần, mà cũng không phải là nhất thần. Và giáo lý đạo Phật là giáo lý của con người. Và Đức Phật là người giác ngộ cái chân lý để dạy cho con người một cái lối sống có bồ đề, có niết bàn, có giải thoát, có giác ngộ. Và cái bản chất giác ngộ và giải thoát đó là mọi người đều có bản chất đó. Sống đúng chân lý là mọi người khai thác cái bồ đề, cái niết bàn của mình ra mà mình xài thôi. Còn mình sống sai chân lý thì là cái bồ đề niết bàn nó mất, mà nó có cái đau khổ nó sinh ra. Do vậy cho nên hai cái đó hỏi chứ cái phiền não của vô minh nó chung vô hồ nào? Không có. Đó vậy đó. Ý như con người các vị vậy đó, trong đó ta không có gì hết đó. Vậy mà miễn các vị mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp là các vị có bồ đề niết bàn, mà cũng không ai đem vô hồi nào hết, không ai tặng, không ai cho gì hết. Nhưng mà là các vị sống sai chân lý, có nghĩa là bây giờ là các vị là đi chơi bời, đi trị lạc, đi đam mê dục dục cái gì, đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực, về thầy. Thế thì là phải rủ rê các vị đi chơi xì ke ma túy áp hiện ha. Ta đi rủ rê vô cái ngủ ôm và cà phê ôm và bia ôm ha. Thế thì là cái đó là nhất định là nó sẽ thành ra có HIV thôi. Cho nên á, mình đam mê dục lạc thì là nó là nguyên nhân của đau khổ. Còn đua đòi vật chất là không bao giờ an được. Tam giới dù an mà cõi sắc cũng đâu có an được. Đua đòi vật chất thì vẫn đau khổ thôi. Tâm kệ siêu hình tức là tin lám nhám, tin đủ thứ. Chuẩn bị cái mùa tháng giêng tới đây nè, coi thử coi mình có còn tin đủ thứ gì nữa không. Tết đây nè, Tết này qua ăn giêng nè ha. Cho nên là tôi để cho các vị là đi cúng rằm riêng đó, từ Tết tới cúng rằm cho nó đã. Chứ tôi nói thật với đại chúng nha, cái chữ thượng ngôn đối tôi không nhầm gì hết. Bởi vì tôi đọc trong sách mà chữ thượng ngôn tôi gọi là thiên quan tứ phước. Thượng ngôn thiên quan tứ phước. Nghĩa là những quan quyền, nghĩa là Ngọc Hoàng Thượng Đế vua chúa trên trời đã ban phước cho mọi người. Đối tôi làm sao tôi tin có đó được. Cho nên là cái ngày rằm tháng giêng gọi là rằm lớn, đối tôi không có lớn gì. Bởi vì ngày đó là ngày gọi là thiên quan tứ phước, là phải đi cúng ngày đó gọi là ngày rằm lớn. Không, không bao giờ tin. Còn ngày rằm tháng bảy nó gọi là địa quan, là địa trung nguyên, là địa quan xã tội. Cho nên là các vị mua lậu kho quần áo này kia để đốt cho thân nhân mình mà, rồi tổng đồ ăn còn xưa là đối tôi cũng không. Không có địa quan nào xả tội ai được hết. Ai bắt tội ai là người cho tội. Tội là chi khuất lại là chi đa mang chi hai cái danh tự vô người. Ai bắt tội ai là người chịu tội. Tự mình hết. Cho nên cái từ mà địa quan xả tội đó. Không tin. Còn năm tháng 10 ta gọi là hạ quân, là thủy phủ giải ác. Thủy phủ tức là ở đâu như biển, như sông á. Ngày đó thả hồn. Cái hồn nào mà trở thành ma gia từ lâu á, giờ thả hồn. Trả tự do. Không bao giờ tôi tin cái đó. Cho nên là rằm nào cũng vậy thôi. Không có làm gì khác. Muốn ăn chè thì nấu bất cứ lúc nào. Không đợi rằm. Muốn ăn chuối thì mua bất cứ lúc nào cũng không đợi rằm. Ở chỗ hồi nhỏ ở nhà muốn ăn chè thì chỉ có cái chờ ba cái rằm nha. Nấu chè ăn. Mà ông già tôi cũng cúng kỹ vô cùng vô tận. Cúng cái chén chè mà bưng phải có kiểu này cách nọ, mà bưng không khéo là ngã cái bóng con đó là bị đánh à. Cái kỳ thật phải vậy đó. Ở tôi khổ gì cái vụ ba cái rằm. Cúng kiến cực khổ lo lắng kỹ lưỡng. Cho nên là đưa đời vật chất mà trầm trễ siêu hình là tức là tâm hồn mình nắm đuối ở trong là tình đủ thứ mà. Rồi đệ tử Phật dứt khoát không hề mê tín gì đó mới gọi là đệ tử Phật. Trầm trễ siêu hình đây có nghĩa là hoàn toàn là gỡ giống tâm hồn ở trong cái chỗ mà siêu hình á, chỗ mê tín, chỗ dị đoan á, sợ quỷ thần đủ thứ cái gì cũng sợ. Rồi người mông á, bà ở nhà nước nói trời, ta lập cái trạm xá mấy lâu nay ngon lành vậy mà không dám vô trị bệnh. Rồi cứ hỏi về các ông thì sao, tức bây giờ đây mới dám ấy, chứ còn trước đây là không bao giờ dám đâu, mới năm nay nữa nè. Ở trước giờ thì bệnh ra nó được cúng. Ở bệnh là phải mo cúng. Rồi thì có người khác thì biết chút đỉnh thì bứt lá cây này cây nọ vậy. Tự trị bằng lá cây rừng vậy đó. Không có thầy gì hết. Hết không hết là chết. Do vậy cho nên là cái người đó nó không phát triển. Ta gọi là dân tộc ít người là tại vì nó không phát triển nổi. Sinh là nhiều mà sống thì ít. Là tại vì là mê tín gì đó. Bây giờ họ mới chịu vô trạm xá. Họ mới chịu đi trị bệnh. Thế thì là cái người kinh của mình là tương đối là văn minh hơn nhiều. Nhưng mà còn cái mê tín dị đoan là của cái truyền thống lâu đời truyền lại đó mà. Cho nên là trầm trễ siêu hình. Đó là ba cảnh giới không an. Tức là tam giới vô an vô như quả. Do tâm của ta làm chủ. Nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật. Ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tâm ta làm cho ta ở trong cõi dục, đầy nhảy dục vọng đau khổ đê hèn. Tâm ta làm cho ta đua đòi vật chất, cho nên ở trong vật chất mà không hưởng được cái gì hết. Có người cái nhà cửa trang trí rất đẹp mà không hề hưởng được cái gì. Đam mê vật chất. Thậm chí có những cái nhà rất đẹp, tiền của rất ngon lành mà đây cái người kế bên nghe nói, nó mới nói chuyện với tôi qua, ăn sáng không dám ăn. Hà tiện nó nói như tiết kiệm, nó nói không dám ăn sáng. Còn nói chi mà đối với thợ thầy công nhân rồi ta làm việc thì thôi rồi, chứ bằng ráng sành ra mở, chắc chài ra nước, chài kỹ lưỡng vô cùng. Thế thì là ta làm cho cái tâm của ta, ta đam mê trong dục lạc đó mà, vẫn làm cho ta không hề có hạnh phúc. Có tiền thì vẫn khổ nha. Cho nên xài cần kiệm là tốt, nhưng mà nếu mà mình keo á, mình keo nó thành ra kêu bằng tật, rồi sang á, sang. Cái sang nó cũng là một cái nguyên nhân của khổ sở. Thành ra ta học Phật là ta phải nghiên cứu mấy cái đó. Thành ra là ba cảnh giới đó là không an ổn do tâm ta chủ động. Người mà năng soi rõ cái tâm của mình thì sẽ có được an ổn và vượt ra. Vượt ra đây ta gọi là xuất ly tam, tam giới. Vượt ra tam giới mà ta vẫn ở trong cõi đời này, giống như Đức Phật, giống như A-la-hán, ta vẫn là vượt ra tam. Tam giới mà ta vẫn mỗi ngày mỗi đi khất thực, mỗi ngày mỗi đi thuyết pháp độ sanh đó chứ. Đó, thế thì ba cái cảnh giới này là do tâm ta đó. Còn bốn câu nữa là không làm điều gì tổn hại. Chứ tổn hại đây tức là tổn giảm. Tổn giảm mình học rồi đó. Năng làm điều lợi ích tức là điều thiện. Thiện tức là tăng ích. Giữ tâm trong sáng nhẹ nhàng. Tôi cần đại chúng giữ tâm trong sáng nhẹ nhàng. Nếu mà các vị mà áp dụng được cái đó trong gia đình là các vị đã đền ơn, đã quý tôi rồi đó. Cho nên là tuần tới này không cần đi cũng được. Giữ tâm trong sáng nhẹ nhàng. Đó là người đã vào đạo Phật. Được vậy là người đó đã vào đạo Phật mà không cần làm lễ quy y. Lẽ tất nhiên làm lễ quy là tốt thôi, rất tốt, bởi vì mình phải có nương tựa nơi ông thầy. Nhưng mà có người người ta không thích, người ta đòi độc giác. Ta nắm vững chân lý, ta nắm vững chánh pháp, ta có khả năng sao? Ta độc giác cũng được. Đó là người đã vào đạo Phật. Cái chữ đó là để dành cho những hạng tối thượng thừa.